Hy vọng rằng trong cái ngày tang lễ của cụ bà Nguyễn Thị Mỹ, Pháp danh Diệu Hoàng, được tổ chức tại thành phố Oklahoma City, tiểu bang Oklahoma, đánh lên một tiếng chuông báo động tình trạng đạo đức suy đồi ở Hoa Kỳ và ở Việt Nam bây giờ cũng vậy. Những lời tâm huyết này là những lời tâm huyết của con một tỳ kheo Đức Phật. Con đã mồ côi từ lúc 8 tuổi, cho nên những lúc còn nhỏ khi đến trường, những đôi chân không có dép, quần áo thì rách rưới. Con nhìn những đứa trẻ được cha mẹ đưa đến trường, rồi nó phụng phịu, đưa cho những gói xôi nó ăn, nó dùng vàng nó dắt qua đường. Trong khi đó con đứng nhìn, con ao ước những cái mà những đứa bé có cha có mẹ dứt bỏ là những cái mà chú Tiểu Thích Thông Lai cách đây 50 năm thèm thuồng ao ước. Nguyện hồi hướng cái lời khai thị này cho bà Nguyễn Thị Mỹ. Ngày nào cuốn băng này được phát lên trang web hệ thống chùa Tập Viên Đắc O ở Hoa Kỳ và khắp nơi, sẽ có những đứa con biết quý mẹ, sẽ bớt đi những bậc cha mẹ khổ đau. Thì ngày đó hương linh của bà sẽ được đắc độ cao siêu, còn con cháu của bà ở lại hàm chim lợi lạc. Mẹ ơi, đi khắp thế gian không ai thương con bằng mẹ. Mẹ ơi, trên thế gian này mẹ là nơi con nương tựa đầu tiên. Mẹ ơi, trên thế gian này mẹ là người chỉ biết cho, chỉ biết cho con mà không bao giờ biết nhận. Mẹ ơi, trên thế gian này khi con khóc, mẹ là làm cho người, người làm cho con hết khóc. Khi con buồn, mẹ là người đem lại cho con niềm vui. Mẹ ơi, tiếng nói đầu tiên khi con tập nói là tiếng mẹ. Rồi mẹ dạy cho con tập ngồi, tập bò, tập đứng và tập đi, từng bước vào cuộc đời đầy gian khổ. Mẹ vẫn là người đưa vòng tay ra nâng đỡ khi con bị té lần đầu. Lúc tập tễnh bước chân đi, mẹ cũng là người lau khô nước mắt cho con khi con buồn con tủi. Mẹ là nơi con nương tựa khi khổ đau, khi bị đời hất hủi. Trong tim chúng con, mẹ ơi, mẹ là tất cả. Dưới cái nhìn của một người mù côi như tỳ kheo Thích Thông Lai, có mối tình yêu nào trên cõi đời này vẫn bị thời gian, bị tâm sân si chi phối và sự vô phường làm thay đổi? Nhưng mẹ ơi, tình thương của mẹ dành cho chúng con mãi mãi là vô tận. Tình thương mẹ là tình thương dành cho đứa con khi còn trong bụng mẹ. Tình thương này mẹ chưa thấy mặt mà vẫn thương. Có bà mẹ nào mà thấy mặt con đâu quý vị, không thấy mặt con mà vẫn thương yêu, vẫn để dành tài sản cho đứa con mà mình chưa từng thấy mặt. Còn tình thương của vợ chồng trai gái phải gặp mặt mới có thương yêu. Cho nên tình của mẹ là tình thương cao quý nhất. Lúc con của mẹ chưa chào đời, lúc con của mẹ còn là những thai nhi mà mẹ chưa biết nó là trai hay gái, vậy mà kể từ khi con chỉ là cái bào thai bé nhỏ, mẹ chưa thấy mặt, mẹ chưa biết con đẹp hay xấu, trai hay gái, con hiếu thảo hay bất hiếu, là mẹ bắt đầu nói với cha: anh à, mình sắp làm cha, mình sắp làm mẹ. kể từ ngày hôm nay vợ chồng mình không được ăn xài phung phí, mà phải để dành tiền lo cho con và tương lai của con anh ạ. Kể từ ngày cất thai, dù chưa thấy mặt con, mẹ đã lo mua áo mua quần cho con trẻ. Khi con còn trong bụng, mẹ đã mua nôi, mẹ đã mua tã và mua cả đồ chơi cho chúng con. Rồi mẹ cha lo dọn sẵn một căn phòng để chờ đó một đứa con mà mẹ và cha chưa biết là trai hay gái. Cho nên mẹ là Bồ Tát Quan Âm, là phần của chúng con. Rồi khi con nằm trong bụng, đứa nào cũng làm khổ mẹ, ăn uống không yên, tanh cơm tanh cá. Con làm cho mẹ mang nặng 9 tháng cô mang, con làm cho mẹ cực nhọc 3 năm bú bố. Con đái dầm thì chỗ ướt mẹ nằm chỗ khô con ngủ. Khi con lên 3 biết ăn thì mẹ ăn xương dành thịt cho con. Mẹ ơi, tiếng nói đầu tiên của con trẻ cũng là tiếng mẹ, cũng là tiếng má, cũng là tiếng môn. Bất cứ đứa trẻ nào ở quốc gia nào, tiếng đầu tiên vẫn là tiếng mẹ. Mẹ ơi, khi con là dòng tay của mẹ, bờ vai của mẹ làm cho con ấm. Khi con vấp ngã lần đầu tập đi, vòng tay mẹ vẫn là vòng tay dìu con đứng dậy. Mẹ mừng khi con biết cười, mẹ vui khi con biết nói. Tiếng mẹ, mẹ ơi, mẹ hạnh phúc khi con biết bò, biết trường, biết lật, biết tập tễnh bước những bước chân đầu tiên. Lúc chúng con còn tuổi thơ, làm mẹ khổ mười. Đến khi con trưởng thành lấy vợ lấy chồng, tưởng làm cho mẹ vui, nào ngờ làm cho mẹ khổ trăm khổ ngàn mẹ à. Mẹ khổ vì sợ con trai mình lấy nhầm con dâu không có đạo đức. Mẹ khổ vì sợ con gái lấy nhầm người chồng ăn chơi cờ bạc. Chưa hết đau, mẹ khổ vì con chưa xong, lại khổ vì cháu nội cháu ngoại. Rồi khi chúng con làm mẹ buồn mẹ khổ, mẹ lúc nào cũng dành cho chúng con hai tiếng thứ tha. Con trong bụng mẹ, mẹ gọi là thai nhi. Con lên 3 tuổi, lên 7 tuổi, mẹ gọi con là bé đi, bé nhỏ của mẹ. Nhưng con 20, 30 tuổi đã có vợ có chồng, đã trưởng thành, đã có tóc bạc. Nhưng trong tim của mẹ, chúng con vẫn mãi mãi là những đứa con thờ. Cho đến một ngày, mẹ đã 86 tuổi, con của mẹ có đứa đã 60, mà mẹ vẫn lo cho chúng con. Mẹ ơi là mẹ, hôm nay chúng con đã quy y, chúng con đã là đệ tử Phật, chúng con đã tụng chú đại bi, cho đến hôm nay mới hiểu Bồ Tát Quan Âm có ngàn tay ngàn mắt. Cho nên đứa nào tụng chú đại bi mà không biết mẹ mình là cái người có ngàn cánh tay, có ngàn đôi mắt, nhưng mẹ yêu dấu của chúng con không phải Bồ Tát Quan Âm, mà có ngàn tay ngàn mắt lo cho đàn con dạy. Hôm nay tiễn mẹ các con về bên kia cõi Phật, sư phụ Thích Thông Lai xin nhắc nhở cho các con của bà Nguyễn Thị Mỹ một điều quan trọng như sau: nếu có ai hỏi người đàn bà nào có tâm từ, có tâm bi, có tâm hỷ và tâm xả, tâm rộng như chư Phật, tâm rộng như chư Bồ Tát, các con hãy mạnh dạn trả lời: đó là mẹ của chúng con. đó là bà Nguyễn Thị Mỹ, người mẹ có tâm từ mà mẹ đã biến dòng máu đỏ của mẹ thành dòng sữa ngọt ngào nuôi chúng con khôn lớn. Giữa tâm bi nên mẹ thương xót an ủi khi con gặp khổ đau, giữa tâm hỷ cho nên niềm vui của mẹ là vui khi thấy bầy con mình hạnh phúc. Tâm xả là gì? Là lúc nào cũng tha thứ cho bầy con. Cho nên hôm nay tụi con mất mẹ là mất một bảo vật không có gì thay thế được. Mẹ ơi, con ly dị chồng, con ly dị vợ, con có thể tìm được người bạn đời khác. Con mất đi đứa con có thể sanh đứa khác. Con mất nhà, con có thể kiếm lại nhà. Nhưng mẹ ơi, mẹ là cái tài sản không bao giờ con tìm lại được. Mẹ không đẹp như là hoa hậu, nhưng đôi mắt mẹ là đẹp nhất. Mẹ không phải ca hay như ca sĩ, nhưng lời ru mẹ, mẹ đã ru con khi còn trong đôi, không ca sĩ nào thay thế được. Mẹ không phải là bà tiên, nhưng nụ cười của mẹ không bà tiên nào diễu hiện thay thế được mẹ. Mẹ không phải là Quan Âm Bồ Tát, nhưng dòng tay mẹ đã bao nhiêu lần che chở cho đàn con. Cho nên hôm nay nhìn bàn tay mẹ nhăn nheo nằm trong quan tài, nhìn thấy cái da nào, những tấm hình ảnh khi mẹ còn trẻ, mình hạt sương mai, mà giờ đây cũng cái bàn tay này, bàn tay đã dành cho đàn con. Mặc dù tay mẹ nhăn nheo lạnh giá, nhưng vẫn là bàn tay đẹp nhất của chúng con. Mẹ ơi, không có ngôn từ nào diễn tả hết tình thương của mẹ dành cho chúng con. Cho nên hôm nay sư phụ Thông Lai chỉ biết khai thị cho các con, mẹ là dòng sữa ngọt ngào nuôi con lớn, mẹ là người an ủi dỗ về khi đàn con đau khổ, mẹ là người chỉ biết cho mà không biết nhận, trong khi chúng con là những kẻ chỉ biết nhận xin mẹ mà thôi. Lâu nay tụi con vẫn tự hào là con của mẹ có hiếu, lo cho mẹ 4 năm khi mẹ bị bán thân bất tội. Nhưng mẹ ơi, mẹ đã sinh ra 11 đứa con, sư phụ Thông Lai tính nhầm, mỗi đứa sơ sơ bà Nguyễn Thị Mỹ đã bỏ ra 3 năm ẩm bầu, 3 năm đút ăn, 3 năm thai tả, 3 năm rửa khu. Nhân cho 11 đứa thì cái thời gian bà Nguyễn Thị Mỹ dành cho các con là 33 năm. Vậy chúng con nuôi mẹ được 4 năm, còn 29 năm chúng con vẫn còn nợ mẹ. Cho nên sư phụ dạy phục vụ cho mẹ cha công đức bằng cúng dường chư Phật. Hôm nay trong ngày tang lễ của bà Nguyễn Thị Mỹ, con xin mượn đôi lời này để gửi đến những đứa con còn mẹ, những đứa con còn cha, phải biết quý, vì không có địa vị nào đẹp bằng địa vị cha và mẹ. Cho nên Đức Phật dạy, thời sanh mạt pháp không gặp được Phật, phục vụ mẹ cha là chúng trường chư Phật. Nếu mà dùng lời để nói không bút viết nào tả hết cái tình mẹ thương con. Hôm nay những phút giây ngắn ngủi này quyền cho ở Hoa Kỳ này ngày càng có nhiều đứa con có hiếu, không để mẹ bệnh hoạn trong các nhà dưỡng lão, không bởi mà bỏ cha mẹ chết cô đơn trong những nước sinh hôn, để rồi các bà mẹ mỉm cười vì cái vòng tay của con đã trả lại một một phần nào mà công ơn cha mẹ đã dành cho nó. Nếu có những đứa con nào thay đổi, có những con dâu nào biết hối cải, những dòng rể nào biết quay lại, sẽ có nhiều người sẽ lên cõi trời, và có nhiều bà mẹ mặc dầu sống ở cõi tha bà nhưng đã được nếm mùi hạnh phúc trong vòng tay hiếu thảo. Cho nên mẹ tôi không đẹp, mẹ tôi không xạo, mẹ tôi không sang, nhưng mẹ tôi chỉ là người biết cho nhưng không biết nhận. Còn chúng con là giàu, chúng con đẹp, chúng con có bằng cấp, chúng con có địa vị, nhưng chúng con chỉ là người biết sinh mà không bao giờ biết trả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mất mẹ, cho nên những cái gì mà tụi con có, nhiều khi tụi con coi rất là thừa thãi. Hồi nhỏ thầy đi học, đối nhìn thấy một cái bà kia bây giờ một đứa đồng tuổi với thầy đưa cho nó gói sôi, nó ném nó ăn cái gì mà sôi hoài. Cái mà đứa bé có mẹ ném xuống thì cái thầy thông lai đứng nhìn để mà ao ước. Cho nên trùng bao nhiêu lời kinh không bằng mấy cái lời sư phụ nói từ cái đáy lòng của mình. Có phải không quý vị? Bà bây giờ không có đẹp nữa, mặt nhăn nheo, nhưng mà bây giờ đem đổi một cái người hoa hậu nào, bây giờ đổi không không? Cái bàn tay bà, cái bàn tay này nhăn nheo lạnh lẽo lúc nhập quan, nhưng mà cái bàn tay này đã nâng đỡ thai nhi từ trong bụng, đã đỡ những đứa con khi nó vấp ngã té lên đầu. Cho nên vừa rồi có một ông già, ông chạy vô làm Di Đà lúc thầy về Indo, không. Ông nói thầy ơi, con có 4 thằng con trai, con qua đây từ năm 75, con để lại cho tụi nó 4 căn nhà. Lúc mà con cho một căn thì ba đứa kia nó vẫn còn, con cho cho trưởng nam thì ba đứa kia nó vẫn còn hiếu thảo. Sau cùng con cho luôn cái thằng thứ nam thì cái hai đứa còn lại thì vẫn còn hiếu thảo. Sau cùng con bàn với vợ con cho căn thứ ba chừa lại thằng út ở dưới mình. Con vợ thằng út cho ba cho mấy anh sống cho con luôn đi, ba cũng gần chết rồi. Và vợ chồng con ký cái giấy cho căn nhà cuối cùng. Sau đó nó nói ba cho anh hai cái nhà lớn, sao ba không qua nhà anh hai ở, con qua nhà thằng hai. Thì con vợ thằng hai nói sao thằng ba nó rảnh sao ba không qua ở, và đứa này nó đuổi đứa kia, bây giờ con muốn vô làm A Di Đà thầy. Tôi nói được rồi, cụ muốn vô thì tôi phải viết cho tụi nó một cái bài, một lá thơ. Một lá thơ, ông có viết cái gì vậy? Tôi nói tại bây giờ cái lá thơ này nó đọc xong thì tôi muốn nó lại đây gặp tôi. Quý vị biết thầy viết cái gì không? Thầy nói này, các con, các con có hai cái món quà quá quý là cha là mẹ mà tụi con không biết. Tụi con đem cha mẹ tụi con mà để vào trong nhà dưỡng lão. Tụi con ơi, thầy chỉ xin tụi con hãy nhìn lại 4 đứa con này thua giá trị 2 cây gậy. Thì sau đó ông già hỏi vậy, tôi viết lá thơ xong rồi, tại sao mà sư phụ thông lai nói là 4 đứa con cho tôi 2 cây gậy? Tôi nói gì 2 cây gậy này, cụ ơi, bây giờ mắt cụ đã mờ rồi phải không? Bây giờ mắt tôi kéo mây mờ thế được, thì cái cây gậy này nó sẽ giúp cho cụ từng bước đi tránh những hố gà. Cái cây gậy này nửa đêm cụ đi tiểu trong nhà dưỡng lão cụ té, không có đứa con ở bên cạnh, cây gậy này sẽ giúp cho cụ đứng dậy. Và cái cây gậy này khi cụ đi trên đường xin ăn, gặp con chó, gặp con mèo, cụ có thể đuổi nó. Và khi bắt qua bên kia đường, cụ dùng cái gậy này để dò hầm, dò hố. Cho nên đẻ con bất hiếu, thà là cụ để tiền, cụ mua hai cây gậy. Phải không quý vị? Những đứa con bất hiếu giá trị còn thua hai cây gậy để làm nơi nương tựa cho cha mẹ. Và cái lá thư đó tôi viết cho ông về ông đưa. Thì ông nói không biết sao con đưa cái lá thư có thể thông lai, mà bây giờ nó ký giấy nó nói con đem ba má vợ, con không muốn con là cây thua cây gậy. Tụi con hiểu thì nói cái gì không? Đứa con bất hiếu thua cây gậy cho cha mẹ lúc tuổi già. Vì cha mẹ đi chập chững, cha mẹ té thì có cây gậy cho cha mẹ gượng đứng dậy. Cây gậy giúp cho cha mẹ khỏi sập hầm sập hố. Cây gậy giúp cho mẹ khi gặp chó điên rượt đuổi, cha mẹ làm điểm tựa nhờ cây gậy. Và thầy viết cho mấy đứa mấy cái lá thư đó xong thì ông già thầy hẹn ông cho vô làng. Thì ông không, bây giờ ông biết sao nó đọc cái lá thư mà để con bất hiếu thua hai cây gậy. Thì tụi nó không biết sao mà nó giờ nó chịu đem tôi nuôi về. Hiểu chưa quý vị? Mà cái bài này tôi giảng ra mà những đứa con mà vẫn còn đuổi cha mẹ thì trở gậy mà quýnh cho nó gãy chân luôn. Tôi xin hồi hướng cho cụ một cái bài khai thị này để cụ thấy rằng cụ quá có phước. Cụ không, 4 năm cụ bệnh, cụ không vào trong cái nursing home. Cụ chết trong vòng tay của những đứa con thân yêu. Mặc dù nó có hiếu, nhưng nãy tôi nói rồi đó, cụ đẻ 11 đứa con. Mỗi đứa nào cũng phải cần 3 năm ấm bồng, thay tã, tắm rửa, đút ăn. Cho nên nó trả cho cụ được 4 năm. Thì nó vẫn còn thiếu cụ 29 năm. Nói như vậy để cho thấy những đứa nào mà đem cha mẹ vào trong đất sinh hôn, những đứa đó quả thật là tệ hơn là cây gậy. Phải không quý vị? Chúng ta hồi hướng. Quyền đêm trong đất này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi chúng ta chuẩn bị tụng Di Đà để chúng ta cũng dòng. Ai vậy con?
Nguyễn Thị Anh nè, là cái người Huy nãy nhận giới đó, là cái người con lớn của Phật Phụ.
Con nào? Ai ai Huy nãy đâu?
Lên.
Tôi cứ viết nữa thầy, tôi cứ viết đen. Tôi viết đen này.